Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thủy tham sân si.
Điều do bởi vô thủy tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Hôm nay nói rất yêu bạn nhưng ngày mai thì không yêu nữa. Đề tài nghe cái tên thì chúng ta cũng đã thấy nó rất là phiền não. Cái vấn đề mà nó làm cho biết bao nhiêu người điên đảo, mất đi cái lý trí. Người ta nói nhờ nó mà có động lực. Nhưng động lực hướng đưa gọi là hướng xuống đọa lạc, chứ không phải là động lực để nâng cao lên tánh. Đa phần là chỉ làm cho linh tánh nó bị lung mờ, chứ không phải là nâng cao linh tánh. Vì sao vậy? Thì đó nó không phải là tình yêu. Nó là tình dục. Nó là gọi là xúc cảm của con người, chứ nó không phải là tình yêu chân thật. Chỉ có Phật Bồ Tát mới có tình yêu chân thật. Tình yêu chân thật là cho đi. Nó không mang một cái sự gọi là vụ lợi. Tình yêu là thành toàn. Tình yêu là làm sao cho nó tốt cho người. Còn đa phần là chúng ta chỉ vì tư lợi mà yêu. Tư lợi không được thì lại là ghét, rồi thù, rồi hận. Chính vì vậy mà người ta mới nói rằng trước đây thì biết bao nhiêu là những cái gọi là họ cho rằng đó là những ngày tháng mộng đẹp. Nhưng mà thấy rồi tại sao họ lại thốt lên rằng tôi có thể yêu hết tất cả đàn ông ở thế gian này nhưng mà nghiêng anh. Cũng giống như trong cái có người là nói tôi có thể tha thứ cho tất cả, nhưng mà nghiêng cái thằng đó không thể tha thứ. Hỏi thằng nào vậy? Thằng chồng. Người ta thì có thể tha thứ, có thể khách sáo, nhưng mà thằng chồng thì không thể tha thứ, không thể khách sáo. Cho nên chúng ta phải biết nó là giả, nó không là thật. Vậy thì họ có nói họ yêu mình lắm cũng là giả. Mà nếu họ nói mình họ ghét mình lắm thì cũng là giả mà thôi, chứ không phải là thật. Cho nên chúng ta đừng có dính mắc, đừng có chấp chặt rằng người này là yêu mình, thương mình, người kia là ghét mình, không quan tâm đến mình. Chúng ta chìm ở trong cái sự phân biệt chấp trước đó mà chúng ta phiền não. Họ thích mình thì họ nói vài câu mình vui mấy ngày, họ không thích mình họ nói vài câu mình buồn mấy tháng. Vậy thì thử hỏi mình có phải là mình nữa hay không, hay là mình luôn phải bị chi phối bởi sự thương ghét của người. Thật sự phàm phu chúng ta có cái dở nhất là gì? Chúng ta luôn bị người ta chi phối. Làm sao mà mình phải xem rất nhẹ đi cái sự chi phối của người? Ta không hoàn toàn gọi là hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, ta không đạt được mức đó, nhưng ta phải có được ở cái mức độ thờ ơ đi, nhẹ đi, nhẹ đi cái sự thương và ghét của người. Không phải ta bất chấp sự thương ghét. Nên nhớ đây để đừng hiểu lầm ở chỗ là bất chấp sự thương ghét, mà ta đừng quan tâm đến sự thương ghét đó quá nặng, làm ta là làm sao ta làm tròn được cái bổn phận của mình. Ta sống đúng như lời Phật dạy, sống đúng như lời của Thánh Hiền dạy, có nghĩa là sống thật với mình. Không vì thương ghét của họ mà mình phải sống theo cái sự thương ghét của họ, mà mình sống sai đi với mình, hay nói đúng hơn là sống sai đi cái sự thật. Mình muốn người ta thích cho nên mình không có chịu, không có nói thật, không chỉ rõ cái thực tướng của họ. Hay nói dễ hiểu hơn là mình phải chỉ rõ cái bộ mặt thật của họ. Nếu mình không chỉ rõ ra cái bộ mặt thật của họ, vậy thì bản thân của chúng ta, ta cũng đã không thật rồi. Cái việc này mọi người phải suy xét mới nhận ra được. Mình cứ nhìn đây là ân nhân, đây là thí chủ, thì mình lại dè chừng, lời nói phải cẩn trọng, sợ người ta phật lòng. Vậy thì mình có phải mình là mình nữa hay không? Mình đã mất đi chính mình. bài hôm qua chúng ta học. Hòa Thượng nói Thích Ca Mâu Ni Phật tự tánh là thanh tịnh. Chỉ trong tự tánh thanh tịnh đó, khi lưu xuất ca thì đều, tất cả chúng sanh đều có những cái tự tánh thanh tịnh đó. Mà nếu ta quay về với tự tánh thanh tịnh thì ta hoàn toàn có thể hiểu được, hay có thể nói là có thể khế nhập được. Có người gọi là hư vọng, chấp trước, chìm ở trong những cái gọi là những cái hư ảo, những cái giả tưởng, những cái không thật. Cho nên lúc nào cũng phiền não. Chứ còn nếu chúng ta nhìn thấy cái bộ mặt thật của nó, hôm nay nó yêu mình, nó thương mình, nó quan tâm mình, cũng chỉ giả mà thôi. Ngày mai nó ghét mình, nó không quan tâm mình nữa, cũng chỉ giả mà thôi, nó không có thật. Cho nên chúng ta đừng có để là mê mẩn, mất cảnh giác đối với những cái sự thương chê của người. Mình phải thật là mình. Làm sao để biết mình thật là mình? Cứ áp dụng lời Phật dạy, lời của Thánh Hiền dạy. Đó là tiêu chuẩn. Còn nếu như mình nói mình định đặt cho mình một cái tiêu chuẩn nào đó, thì cũng chỉ là vọng tưởng, cũng chỉ là chấp trước. Vì sao vậy? Vì chúng ta là phàm phu. Mà phàm phu thì là gì? Ngã chấp, ngã ái, ngã si, ngã kiến. Ta thấy, ta yêu, ta thích cái của ta. Những thứ đó nó làm cho nó tâm của chúng ta nó bị biến hình. Nó làm cho tâm mình nó bị biến dạng. Nó không còn thật nữa. Cho nên chúng ta không thể tin vào ta. Ta lấy những cái tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát, tiêu chuẩn của Thánh Hiền. Cho nên chúng ta thấy thế gian những cái tiêu chuẩn của thế gian đưa ra, nhiều người bị lầm. Thí dụ ta nói làm thế nào cho trở thành triệu phú. Wow, ai nghe cũng nói ồ, vậy thì mình cũng muốn làm triệu phú. Bây giờ triệu phú thì người ta không nghe, nó không mạnh rồi. Làm thế nào trở thành tỷ 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 phú? Vậy thì phải đến học một cái lớp này, một cái lớp học một giờ là 20-30 triệu. Không sao, để có thể trở thành tỷ tỷ phú thì 20-30 triệu đâu có sao. Nhiều người cũng cố gắng, một người thì 20, chục người thì 200, trăm người thì 2 tỷ. Cuối cùng mình tỷ phú mình chưa đạt, nhưng mà người ta đã đạt rồi. Mình nhìn xem coi, mình chưa thành tỷ phú, nó còn mờ mịt ở đâu. Nhưng mà người ta đã trở thành tỷ phú. Một lớp học 100 người, một lớp học 200 người. Mà nếu 200 người thì như vậy, thì trong số 200 người đó không biết lúc nào đã trở thành tỷ phú. Nhưng mà họ thì đã trở thành tỷ phú rồi. Giống như thầy bói, coi vận mạng, người ta cứ xúm nhau đi. Ôi có những nơi nổi tiếng họ sắp hàng dài, khó khăn lắm mới được xem đến. Cuối cùng mình không biết vận may như thế nào, nhưng mà họ thì vận may phát đều đều. Thầy đoán mạng thế mà không tự phát tài, nhưng mà nhờ người ta đi coi nhiều quá, người ta tiền người ta quy định mà mỗi một người phải 500 triệu gì đó, 2 triệu gì đó, thì ngày nào người ta cũng phát tài đều đều hết. Thầy bói phát tài đều đều. Nhưng mà nếu bây giờ không ai đi coi bói nữa thì thầy bói thì sẽ ra sao? Tôi nói từ lâu, tôi nói thầy bói nhà địa lý, ôi họ coi đủ chuyện cho người ta. Một cái nhà mà độ 2 tấm thôi thì chắc cũng phải trên 10 triệu, trên 20 triệu. Cuối cùng thì chủ nhân phát tài phát lộc gì không biết, nhưng mà họ thì lại đã phát tài rồi. Trong khi đó chúng ta học Phật, Phật đã dạy chúng ta rất rõ, chúng ta là người có thể định đạt được vận mạng của ta. Thậm chí chúng ta có thể thay đổi vận mạng của chúng ta. Đó là cái chỗ mà chúng ta sai lầm nghiêm trọng. Cuộc đời chúng ta cứ để cho người ta định đạt. Cuộc đời chúng ta đã sẵn sàng nghe theo định đặt của người, mà chưa biết đó là sự định đặt đúng hay sai. Chúng ta thử nghĩ lại qua sức, thử nghĩ lại xem có phải vậy không? Nghe theo sự định đặt của người ta. Có nhiều sự định đặt hàm hồ mà dẫn đến quyết định đã làm cho nhiều người thậm chí phải chết. Hôm trước tôi nghe một cái chuyện mà tôi hết sức đau lòng. Trong nhà chỉ có một đứa con trai rất là ngoan hiền. Nó muốn cưới con bé đó. Cha mẹ nhẩm tuổi, đi sẽ coi thầy bói gì không biết. Không được, không được cưới. Cuối cùng cái người con đó đi vô nhà tắm, đóng cửa lại nguyên sinh, mất tiêu con trai, con đứa con trai một. Lúc đó gào thét nó làm gì? Chào thét cũng vui, tại vì nó rất là hiền, nó rất là ngoan, nó không dám cưỡng lại sự định đoạt của cha mẹ, cho nên là nó chọn cái cách dài khờ như vậy. Nó cũng do cái định đặt của người khác. Chính bản thân tôi ngày xưa cũng vậy. Bà cụ nói, mày mà lấy nó mày ăn mày đấy. Ở đây là không phải nói để chỉ trích bà, mà nói để cho thấy rằng đó là có những cái bằng chứng rất là cụ thể. Với người ta thì người ta sẽ câu nói, nghe câu nói đó người ta sẽ rất là hận. Vì sao người ta sẽ hận? Nhưng mình thì ngược lại, mình chăm sóc, mình lo lắng, mình lo đến sau cùng. Bây giờ ông bà đã chết rồi, tôi vẫn thờ hai hũ cốt của ông bà. Nhiều khi người ta mấy đứa nói thôi đem đi, ta nói đi gãi xong thì ta nói không cần thiết phải gãi. Chẳng qua là cũng có một chút sợ nữa, cho nên là họ bỏ đi cả. Mình chẳng thấy sợ gì cả. Cho nên cái quan trọng chỗ này là gì? Chúng ta luôn luôn bị sự định đặt, sự sắp xếp của người khác. Người ta nói yêu mình thì mình vui. Người ta nói người ta ghét mình thì mình buồn. Mà mình không có cái trạng thái cũng giống như đệ tử Thánh Hiền dạy. Nghe lỗi vui, nghe khen sợ. Tại sao nghe khen sợ? Vì tâm phàm như chúng ta, ta dễ đánh mất được chính mình, ta dễ chạy theo cái tập khí phiền não của mình. Mình dễ rơi vào hư danh hư vọng lắm. Cho nên là phải sợ. Giống như ngày Quánh hôm trước chúng ta học ngày Quánh Kha đó. Ngày niệm Phật 3 ngày 3 đêm toàn tâm toàn lực chân thành mà niệm. Đóng cửa không ăn không ngủ cứ tha thiết vào. Thì Phật A Di Đà xuất hiện nói dương thọ của ông còn 10 năm nữa, ông hãy cố gắng mà tu hành. Ông nói không được, tập khí của con xấu ác lắm. Nếu 10 năm nữa thì con sợ rằng tập khí nó trỗi dậy. Tại bình thường là phạm trai phá giới mà, không có lỗi lầm nào mà không phạm, dễ dàng lỗi sai phạm. Mà phàm phu chúng ta thì tài sắc danh thực thùy là nó rất dễ dàng sai phạm. Cho nên là nói không cần, 10 năm dương thọ con không cần, con đi ngay với Phật cho nó an toàn. Sau 10 năm nữa Phật trả lời, Phật nói đi con ơi, thôi không đi. À, trần gian này vui quá không có đi. Cho nên là nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Nhưng mà ngày nay chúng ta tự nghĩ xem, người mà chịu khó nhắc lỗi cho mình có còn nhiều hay không? Người mà họ thẳng thắn chỉ lỗi cho mình rất hiếm rồi. Vì sao vậy? Họ rất sợ bị tai qua, gọi là tai vai họa gởi, mất công kết thù kết quán. Cho nên là người chỉ lỗi rất là ít. Mà người khen á thì rất là nhiều. Chính vì vậy mà chúng ta nghe Hòa Thượng giảng giảng đến đâu thì mình Ngài nói đến đâu mình bừng tỉnh đến đó. Nhưng mà rất rất nhiều người rất là khó chịu, không thích nghe. Vì sao vậy? Hòa thượng nói thẳng, nói thật, nói không có dòng gió, không có. Gần như chúng ta thấy những lời mà gọi là khen một cách vô căn cứ không bao giờ có, mà những lời gọi là chỉ trích nói thẳng thì rất là nhiều, nhưng mà không phải là chỉ trích một cách vô căn cứ. Ngài nói thật, nói thẳng, nói thẳng, nói thật. Cho nên người nghe rất là khó chịu. Chúng ta thấy một pháp hội, một lần mà pháp hội từ chục ngàn đến 20 ngàn người, thì nhà tổ chức họ rất là gọi là rất là biết đầu tư. Họ mời cho họ, họ rất là cung kính ân cần mời cho bằng, mời được hòa thượng, không hay là không có hoài mời được hòa thượng thì mời được pháp sư Ngộ Hạnh, hay là mời được pháp sư Ngộ Đạo là coi như pháp hội đó long trọng. Rồi họ còn biết đầu tư nữa, người mà thắp nhang đầu tiên thì 200 ngàn, người thắp nhang thứ hai 100 ngàn, người đốt cây nhang thứ ba là 50 ngàn. Rồi sau đó mới dần mấy người sau mới lên thắp hương, gọi là lúc mà khai hương, lúc mà các vị pháp sư mà tán bài lư hương đó. Dĩ nhiên thì chúng ta biết hòa thượng, các quý thầy đến, chuyện tổ chức là việc của họ. Còn pháp hội họ dành cho một cái pháp tòa để nói, vì để nói những cái Phật pháp với chúng sanh, với mọi người, thì nên làm tròn cái vai trò của người, của người thầy giáo thôi. Cho nên ngày nay người nói thẳng, nói thật, người mà chỉ lỗi cho mình rất là hiếm rồi. Trong cái đĩa mà tôi giảng ở Nam Định, cái đề tài là đừng có tu danh tu lợi, bị thiên hạ chỉ trích. Họ nói mấy cái bà ngồi dưới thật là đáng thương, nghe cái ông đó, ông chửi xối xả vô mặt mà cũng ngồi đó mà nghe. Họ cho rằng là mình ngồi đó mình chửi. Tại sao mình có cảm giác mình bị chửi? Và người khác thì người ta nghe người ta không có cảm giác bị chửi. Còn mình nghe lúc nào như mình bị chửi, bị soi mói. À, biết không? Vì tất cả những cái sai phạm đó mình có hết. Trong cái bài hôm đó mà tôi giảng ở Nam Định là nhắc lại cái lời khai thị của Hòa Thượng ở Tổ Đình Phước Hậu. Ngài nói đừng tu danh tu lợi, đừng tu dục tu tình, đừng tu quanh tu quẹo, đừng tu gian tu dối. À, lột hết cái bản mặt thật của mình ra. Tu danh tu lợi, tu gian tu dối, tu dục tu tình, tu quanh tu quẹo. Cho nên họ nghe, họ nói mấy cái bà đáng thương ngồi đó mà nghe đó. Cái thằng cha mắng. Có người họ cũng rất là thành thật. Họ khuyên tôi, thầy mà giảng, thầy cười một lúc nào thầy cũng giữ nụ cười. Thầy khen một chút nữa thì tuyệt vời. Họ nói gì đúng. Có nghĩa là mình không cười được nhưng mình vẫn phải cười. Hả? Có nghĩa là mình phải đóng phim đấy. Không có cái gì để khen cũng phải khen. Rõ ràng đóng kịch rồi. Vậy thì không thật cái chính mình. Tôi mới nói, vậy thì lộn người rồi. Tôi nói vậy thì lộn người rồi. Nếu mà tôi làm theo anh thì tôi không phải là tôi nữa rồi. Cho nên chúng ta bị chi phối rất là nặng nề bởi sự khen chê, yêu ghét của người. Đối với chúng ta thì dĩ nhiên ta không làm sai. Ta phải đạt đến cái chuẩn mực làm người của mình. Ta làm giống như tổ Ấn Quang đã dạy, đúng luân tận phận. Dốc cái trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Còn cái chuyện khen chê của người, thật ra ta làm được những cái việc mà ta làm. Cái sự khen của người hay sự chê của người chả có dính dấp gì với mình nữa. Cho nên các vị thấy nhiều lần tôi tổ chức lễ tri ân cha mẹ khắp nơi, xong rồi mọi người cũng muốn tri ân ta. Đừng làm như vậy. Tôi cảm thấy rất là thờ ơ bàng quan với việc đó. Nhưng mà mình nói thôi, nói thẳng vô, tôi vẽ bùa cho người khác đeo chứ tôi không phải đeo, tôi không phải để dế, tôi vẽ bùa để cho tôi đeo. Tôi bảo mọi người phải làm tri ân cha mẹ thì các người phải thật sự làm với lòng tri ân, bằng cái nội tâm của mình, hãy đối với cha mẹ của mình, đối với những người ân của mình, những người thầy của mình, chứ không phải tôi làm để gọi mấy người làm cho tôi. Cho nên chúng ta phải đặc biệt phản tỉnh, cảnh giác đối với chính mình. Ta chìm ở trong cái sự khen chê của người, người ta dính mắc trong sự khen chê rồi mà ta đã đánh mất cái chính mình. Chính vì cái sự ta chìm trong sự khen chê đó mà đôi khi ta làm sai vì người ta muốn, vì sự người ta muốn, vì mình được khen, cho nên nhiều khi mình làm sai, mình vẫn làm. Đó là sai lầm nghiêm trọng. Cho nên ta phải hết sức. Đây là một cái bệnh trầm kha rất là nặng đấy. Cho nên bài học hôm nay tôi hòa thượng nói, hôm nay nói là tôi rất yêu bạn, có nghe là rất là tán thán, rất là khen thưởng. Nhưng mà ngày mai thì lại sao? Tôi không yêu bạn, có nghe là không tán thưởng nữa. Rồi thế thì chúng ta lại cứ chìm ở trong cái sự khen chê đó mà làm đánh mất cái chính mình. Trong bài hòa thượng nói, có người không hiểu rõ, họ cảm thấy học Phật là một sự việc vô cùng là khủng khiếp. Vì sao vậy? Vì họ cho rằng là người học Phật là vô tình. Người học Phật không có tình yêu. Thật ra phải hiểu rằng người học Phật không có, người chân thật học Phật là không có hư tình giả ý. Còn những người thế gian là hư tình giả ý, cho nên họ tưởng, cứ tưởng là thật. Họ tưởng, họ thấy tưởng là rất là ấm áp, rất là nồng nàn, nhưng đó là giả, nó không là thật. Chúng ta thấy hòa thượng nói Phật Bồ Tát còn dỗ bàn, chứ đừng có nói rằng khi cần tiếp độ chúng sanh. Mình tưởng rằng ồ, chắc các ngài đang sân hận. Không hề có một chút sân hận. Trong tâm của ngài chỉ là một mảng chân thành yêu thương. Cho nên mắng chửi cũng là yêu thương, chứ không phải là mắng chửi là ghét. Cho nên có người nói mấy người học Phật không có tình yêu, giống như gỗ đá. Sai rồi. Cái người mà gỗ đá là sai rồi. Bàng quan là những người đó là sai rồi. Người chân thật học Phật thì không có bàng quan, không có gỗ đá. Họ yêu bằng tình yêu chân thật. Họ quan tâm đến cái hiện tại hạnh phúc, cái hạnh phúc hiện tại của mình, mà họ còn quan tâm đến cái sự giải thoát ở tương lai cho chính mình. Chúng ta nghĩ coi, ai có tình yêu đó? Chỉ có nhà Phật. Hiện tại mình phải sống, sống đúng, sống hạnh phúc, sống an lạc, và tương lai còn được giải thoát nữa. Cho nên không hạt không gì cái hiện tại an vui của chính mình mà lơ là hay xem thường đi cái sự giải thoát ở tương lai. Cho nên chúng ta thấy gần như là những người tu Phật, học Phật như là một người vô cảm, một người rất là vô tình, như thế gian gọi là người không có tình yêu, không có tình yêu hư tình giả ý. Thì có, chứ tình yêu chân thật là tràn đầy. Nhưng mà chúng ta đã quen rồi, ta quen với cái hư tình giả ý rồi. Cho nên nơi nào mà có hư tình giả ý, ta chạy đến nơi đó. Gặp nhau ôm, cho rằng là yêu, cứ ôm là yêu thương. Ta xem coi cái ôm đó có phải là nó bằng cái tình yêu chân thật hay không, hay nó là gì, hay là những cái hư tình giả. Cái chỗ này phải đặc biệt chú ý đấy, để không thì bị lừa. Đức Hòa Thượng nói người thế gian tuy lần cảm thấy rất là đáng yêu quý, nhưng mà cái yêu đó đều là giả, là hư tình giả ý. Nó đã yêu rồi thì tại sao lại không yêu nữa? Vậy đó là yêu tạm thời. Mà yêu tạm thời là gì? Yêu nó không thật. Còn tình yêu chân thật là vĩnh viễn, không hề thay đổi. Chỉ có Phật Bồ Tát mới có tình yêu đó. Chúng sanh có nịnh Phật hay chúng sanh quỷ bán Phật, hại phạm hại Phật, thì cũng đều được Phật quan tâm như nhau. Cần biết tiếp độ thì các ngài sẽ đến tiếp độ. Thậm chí các ngài có thể hy sinh cả tánh mạng, hy sinh cả địa vị, cả tánh mạng. Để vì chúng sanh mà phục vụ, các ngài không hề có một chút bận tâm. Bởi vì câu nói mà tôi hết sức là cảm động. Nhà Phật có câu là gì? Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Nhà Phật không bỏ, không xả bỏ bất cứ ai. Cho nên Hòa Thượng nói, trong cái cuộc đời đau khổ này, ý đó là những người đang đau khổ nha, trong cái cuộc đời đau khổ này, ở cái thế gian đau khổ này, mình đừng tưởng rằng mình cô độc. Phật Bồ Tát vẫn đang ở bên mình đấy. Lúc nào mình chịu quay đầu, mình chịu tỉnh ngộ, nói rõ hơn là mình chịu làm người tốt, thì Phật Bồ Tát sẽ đến giúp mình. Còn nếu bây giờ mình không chịu làm người tốt, được, đi trở về làm người xấu đi. Nhưng mà không phải là bỏ hoàn toàn. Đời này không đợi được ta, sẽ đợi chúng ta đời sau. Đời sau không đợi được nữa, thì đợi đời sau. Đợi mãi mãi. Chỉ cần chúng ta quay đầu. Quay đầu như thế nào? Quay đầu như đứa trẻ nó lạc, hay đứa trẻ nó bị sắp chìm ở dưới nước, nó ngoi lên đầu nói: cha ơi, cha ơi cứu con, cha ơi cứu con. Thì lúc đó các ngài sẽ xuất hiện. Quay đầu là phải như vậy đó. Một sự cần kiếp, mình phải thét lên: mẹ ơi, cha ơi cứu con. Còn ngày nay chúng ta cứ nghe toàn là những lời đường mật, những lời yêu thương. Những lời đường mật, những lời yêu thương đó, thậm chí ta nghe người ta khen mình mà mình cảm nhận mình chưa được như vậy, thì lời khen đó có thật không? À, lời khen đó không thật. Mà sở dĩ mình nghe người ta chê mình, thì cái lời chê đó có thật không? Rõ ràng là ta làm được, ta làm tốt, mà mình bị chê, vậy thì đó cũng không thật. Vậy thì cái sự, nếu mà ta chìm, ta dính vào trong sự khen chê, vậy thì ta phiền não đúng không? Ta rất là phiền não. Mà ta rất phiền não thì ta không phải là ta nữa rồi. Ta đánh mất đi cái tâm thanh tịnh của mình rồi. Và thử thí dụ, có người nói: tôi yêu em quá chừng rồi, phải kết hôn thôi. Phải kết hôn thôi. Qua vài tháng, qua vài năm, thì lại là không yêu nữa, ly dị thôi. Ly dị thôi. Và thầy nói: vậy thì cái đó có phải là thật yêu hay không? Có thể thấy được đó không phải là thật yêu, đó là giả yêu, yêu giả dối, đó là hư tình giả ý. Hư tình giả ý thì nó mới biến đổi. Và thầy nói: không như Phật Bồ Tát, tình yêu của Phật Bồ Tát là vĩnh viễn không thay đổi. Bạn tôn kính các ngài, bạn ái hộ, ái mộ các ngài, bạn hủy bán các ngài, bạn hãm hại các ngài, thì các ngài vẫn là yêu thương bạn. Ngay cái lúc bạn phản nghịch, thì Phật Bồ Tát nhận ra bạn chưa được tiếp nhận giáo dục đúng mức. Vậy thì phải tìm cái giáo dục đúng mức để giúp bạn. Đó mới chân thật là tình yêu. Tình yêu của Phật Bồ Tát trước sau như một, không hề có sự thay đổi, thì đó mới chân thật là tình yêu. Và thầy khẳng định một câu thế này: cho nên tình yêu chân thật chỉ có ở trong Phật Pháp. Ở thế gian không có tình yêu chân thật. Chúng ta thấy thế gian, em đẹp tôi mới yêu em, anh giàu tôi mới yêu anh. Còn Phật Bồ Tát thì không nhìn ở lăng kính đó. Đối tượng của Phật Bồ Tát là tất cả chúng sanh đều được tiếp, đều được thương yêu. Căn tánh của chúng sanh ở chừng mực nào thì cho mà ở một cái bài học đó. Chúng sanh can cường phản nghịch thì cho những bài học để trị những can cường phản nghịch. Chúng sanh đã giác ngộ rồi, đã tốt rồi, thì cho cái bài pháp để họ tốt hơn. Tốt đến mức nào? Đâu tốt đến mức mà tất cả mọi người đều hoàn thiện. Nếu mình nói là tốt đến thành Phật thì nghe nó hơi ấy quá, hơi nó trừu tượng quá. Tốt đến mức mà tất cả mọi con người đều có thể từ tư duy, lời nói, việc làm, hành động của họ đều là chuẩn mực cho thế gian. Thì đó chúng ta mới thấy được rằng đó mới là tình yêu chân thật. Chứ không phải như tình yêu chúng ta mà để nhận chìm đôi bên, người yêu và người được yêu đều nhờ được nhẫn chìm ở trong cái phiền não. Và thường nói người thế gian đều là hư tình giả ý. Cho nên ngày hôm nay nói là tôi rất yêu bạn, nhưng ngày mai thì không yêu nữa. Và thường nói cái này nhất định phải biết, cảm tình là mê. Cảm tình là mê, lý trí là giác. Cho nên bảo bạn phải lý trí, đừng có nên lơ là mà xúc động cảm tình. Cái câu này cũng để làm cho chúng ta phản tỉnh đấy. Lơ là xúc động cảm tình, hình như đây là thói quen của chúng sanh. Rất dễ lơ là để xúc động cảm tình. Mà khi lơ là xúc động cảm tình thì mất đi lý trí. Ở trong tứ y pháp của nhà Phật, tứ y pháp có nghĩa là bốn cái pháp mà mình phải nương vào đó để làm cái chuẩn mực. Thì cái thứ tư là gì? Ý chí bất ý thức. Trí là trí tuệ, còn thức là tình cảm. Không làm việc ở cái sự cảm tình, rung động cảm tình mà làm việc. Ta làm việc gì lý trí? Lý trí là trí tuệ. Mà dùng cái trí tuệ để làm việc thì luôn luôn là gì? Là phải chuẩn mực. Mà cảm tình thì nó sẽ là gì? Nó sẽ thiên lệch. Cho nên bài học hôm nay chúng ta học, tuy rằng một câu rất đơn giản, nhưng mà nó có rất nhiều những hàm ý. Đừng tin rằng họ nói họ yêu bạn, đó là giả thôi. Nhưng họ nói họ ghét bạn, đó cũng chỉ là vọng tưởng không thật. Vì giữa cái giả và cái yêu và cái không yêu đó là từ nơi ở trong nơi phân, gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh mà thôi. Nó không phải là cái thật, nó không phải lưu xuất từ ở trong tự tánh thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải là ta. Phải là ta là như thế nào? Cho dù thế gian này có không thật, tất cả thế gian này không thật, nhưng ta phải thật. Chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.